Xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Cười Gượng. Qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh, Kiều Loan và Nam Anh. Chương 1. Tham phú phụ bận. Tháng 2. Ngoài đồng lúa, đám gặt dứt đã lâu rồi, mà lúa hột chủ điền cũng đã chở hết về vừa. Người đi đường Bắc Liêu xuống Gia Rai, ra khỏi Châu Thành chừng 10 cây số, ngó qua phía trái thì thấy một cánh đồng rộng mênh mông, không cây, không xóm, trải một màu vàng khè. Cách xa xa mới có pha một vạt xanh xanh với ít con trâu đứng sừng sững cúi đầu ăn cỏ. Còn ngó qua phía tây mặt thì thấy một xóm nằm dài trên 1000 thước, gọi là xóm Láng Dài. Nhà chen ở khít nhau mà xóm ít cây nên nóc nhà nổi hẳn lên, ở xa coi như đám nút rờn mới mọc. Ở đầu xóm Lá Dài, phía mặt trời mọc, có một cái nhà lá nhỏ, 2 căn, 1 xếp. Trước là một cái sân, trồng 3 cây đu đủ với 1 ít cây ổi. Trong nhà, chính giữa, có một bàn thờ, 2 bên lót 2 bộ ván với vài cái ghế. Còn phía trong buồng thì có 2 cái giường, lại có một đống lúa ước chừng vài chục dạ. Nhà tuy nghèo, song ngoài sân quét sạch sẽ, trong nhà dọn vẹn vang. Đến căn xếp là chỗ để bếp nấu ăn, mà cũng chẳng hề có một cọng rác. Căn nhà này là nhà của thím Lý Thị Phòng, hồi trước là vợ của một thầy giáo dạy chữ Nho, tên là Đặng Phi Điểu, mà bây giờ là tá điền của ông cụ Hương Cả Tô Hồng Hoàng. Ông Đặng Phi Điểu, gốc Quảng Nam, cách 25 năm trước, ông vào ngụ tại xóm Láng Dài mà làm thầy thuốc và dạy riêng người trong xóm học chữ Nho. Ở được ít năm, ông qua thế, làm ăn lâu dài được. Ông mới nói mà cưới Lý Thị Phòng là một con gái một, nhà nghèo trong làng. Rồi vợ chồng ăn ở với nhau, chồng lo dạy học, hốt thuốc, vợ lo cấy gặt, làm ruộng, lần lần sanh đặng một đứa con gái và 2 đứa con trai. Khi đứa con út mới nên 3 tuổi, thì ông Đặng Phi Điểu từ trần, bỏ lại một vợ quá với 3 con dại. Nhờ ông Đặng Phi Điểu bình sanh ăn ở nhỏ nhoi, lại nhờ thím Lý Thị Phòng tánh tình trơn chất, bởi vậy trong xóm ai thấy mấy đứa nhỏ côi cút cũng đều thương. Thím Lý Thị Phòng người ta thường kêu là thím Giáo Điểu, một mình lo làm ruộng nuôi con. Dù thì mướn của ông cụ Hương Cả Tô Hồng Hoàng mà làm, mỗi năm đông lúa ruộng rồi thì còn dư chừng 50-30 dạ. Năm 1928 là lúc bắt đầu thuộc chuyện này, thì thím Giáo Điệu đã được 39 tuổi. Còn đứa con gái lớn của thím, tên là Đặng Thị Hảo, được 18 tuổi. Đứa con trai giữa, tên Hòa, được 12 tuổi. Và đứa con trai Út, tên Hiếu, được 7 tuổi. Một buổi chiều, thím Giáo nghe nói vợ Hương Hào Cao ở đầu xóm trên đau, nên thím đi thăm. Thằng Hòa dắt thằng Hiếu ra trước sân, lựa chỗ bóng mát rồi lấy chà tre với lá ổi, tập cất nhà mà chơi. Đặng Thị Hảo ở nhà một mình. Cô buồn, nên nằm trên võng, đưa cọt kẹt, mặt buồn hiu. Tuy cô là con nhà nghèo, thường ngày phải nấu cơm, xách nước, bữa củi, quét nhà, đến mùa làm ruộng lại còn phải phụ với mẹ mà cấy gặt. Song cô đã sẵn có dung nhan tuấn tú, nước da trắng đỏ, cặp mắt sáng ngời, gò má như miếng bầu, chân mày như bán nguyệt, bàn tay hiu nhiễu mà ngón lại thông như mũi viết, mái tóc đen thui mà hơi quắn như dợn sóng. Tưởng đi yếu điệu, tiếng nói trong ngần, bởi vậy dầu có làm lũ mà sách cô không phai, hết thảy đàn bà trong làng ai cũng trầm trồ khen cô là gái đẹp. Cô đã có sắc mà lúc còn nhỏ nhờ có cha kèm dạy, nên cô lại biết chữ nho, biết làm thi nôm. Sự học thức ấy làm cho cao phẩm giá của cô, bởi vậy những con nhà nghèo hoặc con hương chức nhỏ trong làng không có một mặt nào dám gắm ghé. Bữa nay cô nằm một mình có buồn, mà có sự buồn ấy nên gương mặt cô thêm nét nghiêm nghị, quay càng đẹp hơn nữa. Cô nằm trên võng, gác tay qua trán, cặp mắt liêm diêm. Một hồi lâu rồi, cô ngồi dậy xuống bếp, nhúm lửa, nấu cơm chiều. Cô bắt nồi cơm lên bếp, rồi cô lại đứng, dựa cửa mà ngó ra sân. Hai đứa em của cô đứng ngồi chơi trước mặt cô đó, mà cô không ngó. Cô cứ ngó ra cái đường nhỏ đi ngang hàng rào. Cô ngó trân trân. Một lát, cô lại cúi đầu, lấy tay rờ bụng. Rồi hai giọt nước mắt rớt xuống ướt áo cô. Cô lấy vạt áo, chùi nước mắt, rồi trở vô bếp, ngồi chụm lửa. Cơm vừa chín thì thím Giá Điệu đi xóm cũng đã về tới. Cô Hảo lấy mâm lầu chén mà dọn cơm rồi kêu hai em vô ăn. Ngồi ăn cơm, thím Giáo Điệu mới nói với cô Hảo rằng: "Thím Hương Hào ở đâu nhiều quá, sợ thím chịu không có nổi." "Má lên thăm, thím biết má hay không?"
"Còn biết, mà thím nói một hai tiếng, cái thím mệt nên nói nhiều không có được."
"Chú Hương Hào rước thầy nào hốt thuốc cho thím uống đó?"
"Ông thầy nào ở dưới cái hưu không biết, trong xóm họ lại thăm mà cũng bận, có bà chủ cũng lên thăm đó nữa, bà mới về một lượt cái tao đây. À, hồi nãy đó, dì á, dọc đường ta có gặp hai vợ chồng ông cả cụ, dắt cái cậu Tứ Tài coi vợ về, ăn mặc lè lẹt dữ à."
Cô Hảo nghe nói mấy lời thì cô để cái chén xuống mâm, mắt nhìn mẹ trân trân rồi hỏi rằng:
"Má, má nói ông cả nào?"
"Ông cả cũ là ông cả quan chủ điền của mình, chứ cả nào con khéo hỏi dữ à."
"Bộ khi người ta đi đâu đó chứ, sao má biết ông cả bà cả dắt cậu Tú Tài đi coi vợ?"
Bà chữ nói tao mới biết chứ. Bà ở bên hè, tối ngày bà qua lại nhà bà cả hoài. Bà nói không chắc hay sao?
Qua vợ đâu?
Nghe nói ông cả bà cả muốn làm xui với bá hội Trịnh.
Bá hội Trịnh ở đâu?
Ở bên cái giày á, nghe nói ông đó giàu lớn lắm mà.
Cô Hảo nghe nói bao nhiêu đó, thì cô già riết ăn cho hết chén cơm, rồi bỏ đi uống nước.
Thím Giáo Điểu thấy con bữa nay ăn cơm ít mà sắc mặt lại có nét buồn, thì thím lấy làm lạ, nên liếc mắt ngó theo con. Thím dòm thấy cô Hảo đứng uống nước mà lại cặp mắt ương ước, thì thím phát nghi, xong thím cứ ngồi ăn cơm với hai đứa nhỏ, không hỏi hàng chi hết. Ăn cơm rồi, cô Hảo cũng dọn rửa như thường, nhưng mà mẹ với em đều thấy cô buồn nghiến, chứ không phải tươi cười như trước. Vừa mới tối, cô đã rút vô mụn liền. Thím Giáo Điểu muốn rõ tình ý của con, nên đợi thằng Hòa với thằng Hiếu ngủ lâu rồi, thím mới dở mụn, kêu nhỏ cô Hảo dậy, ra ngoài cho thím biểu.
Một cái đèn, ngọn leo lét, thì trên bàn, thím Giáo Điểu ngồi trên gián. Cô Hảo đứng giữa cây cột gần đó. Ngoài sân lặng lẽ, trong nhà im lìm. Chỉ nghe tiếng chim cút kêu xa xa, với tiếng thằng lặng tắt lưỡi gần bên vách. Thím Giáo Điểu nhìn con rồi nói rằng,
từ chiều cho tới bây giờ, má thấy con có sắc buồn. Tía con đã mất rồi, trong nhà chỉ còn có một mình má. Con có việc gì á, con phải tỏ cho má biết, cớ sao con giấu, để buồn riêng một mình.
Cô Hảo đứng nín khe một hồi rồi đáp rằng, con có buồn việc gì đâu.
Con chẳng nên giấu má, có việc gì á, con có phải nói thiệt cho má nghe. Má nhớ lại là hồi chiều, má thuật chuyện cậu Tú Tại đi coi vợ.
Con nghe rồi, con buồn liền từ hồi đó cho tới giờ.
Con có tình ý gì với cậu Tú Tại hay không? Con cứ nói thiệt cho má biết, đừng có giấu giếm chi hết.
Cô Hảo không trả lời, lại lấy vạt áo mà lau nước mắt. Thím Giáo Điểu thở dài một cái rồi nói tiếp rằng,
mấy tháng này cậu Tú Tài chà lết tới nhà hoài, má thấy má nghi lắm, mà biết làm sao. Mình là tá điền, người ta là chủ đất, người ta tới nhà mình đâu có dám xô đuổi. Má chắc cậu có nói chuyện với con rồi chứ gì, phải vậy hay không?
Cô Hảo cũng không trả lời. Thím Giáo nói tiếp rằng,
cậu nói với con làm sao đâu, con thật lại cho má nghe thử coi. Con đừng có sợ chi hết, má không có gầy gà gì đâu.
Cô Hảo biệu bạo đáp nho nhỏ rằng,
cậu nói cậu thương con lắm, mà cậu thề thốt thế nào cậu cũng cưới con.
Cậu nói như vậy rồi con trả lời rồi làm sao?
Dạ, con không có trả lời chi hết.
Vậy chứ sao mà con nghe cậu đi coi vợ rồi con lại buồn?
Bởi con thấy cậu thương con quá, nên con cũng thương cậu.
Trời ơi, thương làm sao, cho được con. Người ta giàu có, lại học thi đậu tới bậc tú tài. Mẹ con mình nghèo hèn thấp thỏi quá. Có tí nào người ta hạ mình cưới con bao giờ, sao con dại quá vậy?
Giờ cậu Tú Tài thề chắc lắm. Ôi! Hồi muốn thì cậu thề bướng, lời thề đó như nước đổ lá không? Tin làm sao được,
cậu á chọc ghẹo, thề thốt chứ có hồi nào.
Dạ, hồi tăng ký năm ngoái.
À, lúc cậu thi đậu gì á, ở nhà đó phải không?
Dạ thưa phải.
Cậu nói chuyện với con hồi nào đâu, sao má không hay?
Hễ bữa nào mà má đi cấy, đi gặt hoặc đi xóm thì cậu xuống, cậu cho tiền sấp nhỏ lại quán mà mua bánh ăn, đặng cậu ở nhà mà nói chuyện với con.
Sao con không có cho má hay?
Con sợ má rầy nên con không có dám nói.
Thím giáo chắc lưỡi lắc đầu, ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi nói rằng:
Tía con hồi trước dạy con học chữ nho nhiều, làm thân con gái phải giữ trinh tiết, sao con dại lắm vậy? Cậu Tú Tài muốn con hay chọc ghẹo mà chơi qua đường vậy thôi, chứ cưới con làm vợ sao được? Con phải dè dặt, nghe lời cậu làm chi? Bây giờ cậu đi coi vợ đó, con thấy không?
Cô Hạo khóc mà đáp rằng:
Hồi đó cậu hứa với con chắc lắm, cậu nói là cậu giàu có, cậu không có cần cưới vợ giàu làm chi. Cậu học giỏi rồi, cho nên cậu quyết kiếm một người vợ nghèo mà biết nhân nghĩa, biết chữ nho, đi tề gia nội trợ. Cậu khinh khi nhà giàu lắm, cậu thề tốt với con, nên con mới tin chứ.
Thề tốt sao? Mà bây giờ đi coi vợ đó.
Con sợ bà chủ nghe thất thố, rồi bà nói phỏng chừng, chứ không lẽ cậu Tú Tài bỏ con mà đi cưới vợ khác. Mới cách bữa rày đây, cậu còn tính nói thiệt với ông cả bà cả đặng cưới con. Con chắc hồi chiều, cậu đi đâu về má gặp đố, chứ không có phải đi coi vợ.
Cậu bận áo dài, vịt khăn đen, đàng hoàng lắm mà.
Không biết chừng người ta đi đám cưới đám hỏi nào đó.
Có ông cả bà cả đi nữa mà, mướn xe hơi đi rần rộ, coi mọi á, đi nói vợ lắm. Lại, ông bà chủ ở gần một bên, biết rõ công việc. Bà nói không chắc hay sao?
Thôi, để bữa nào con gặp cậu Tú Tài, con hỏi lại rồi con mới tin.
Thím giáo châu mày, lắc đầu và nói rằng: Nếu ông cả bà cả có lòng thương mẹ con mình, nói mà cưới con cho cậu Tú Tài, thì mẹ con mình có phước biết chừng nào. Ngặt cái gì cái phước đó lớn quá, nên má không có dám mơ ước. Má nghi lắm con ơi, sợ cậu Tú Tài cậu gạt con, rồi con mang tiếng má cũng xấu hổ, ở xứ này nữa sao được.
Thổi nay mình nghèo chứ mình không có nhơ bận cửa ai, mà từ ngày tía con mất đến nay đã 4 năm rồi, má hầm hút nuôi con cũng chẳng có tiếng tâm gì. Chuyện con làm đây, nếu mà cậu Tú Tài cưới con thì chẳng nói làm chi, chứ nếu mà cậu bỏ con thì khổ lắm. Tuy việc âm thầm mà xóm láng giềng chắc họ đã hay hết, xấu hổ biết chừng nào.
Thím giáo nói tới đó thì thím khóc giận. Cô Hảo đứng một bên, cô cũng khóc.
Con gái mới 18 tuổi, lòng con thanh bạch như đám tuyết động trên đinh, trí còn vẫn vơ như cụm mây treo giữa trời. Lại con gái ấy ở trong chốn thôn quê, thời nay lam lũ theo phường ruộng rẫy, chưa từng nghe một lời xảo trá, chưa từng thấy một chuyện gian tà. Một cậu thanh niên vẫn là con nhà giàu, từ nhỏ đã giao du nhiều tỉnh, trót 8 năm ở học tại Sài Gòn, đã nếm gần đủ mùi mặn lạc trên thế gian,
lại học tới bậc tú tài, thuộc nhiều câu khôn khéo để khiêu gợi lòng người, biết nhiều điều phỉnh phờ để mạ trồng thiên hạ. Gái như vậy mà gặp trai như vậy thì tài nào giữ đám tước kia khỏi lấm lem, tài nào nếu cụm mây kia khỏi đùa theo ngọn gió cho được. Cô Hảo tuy là có học nho nhiều ít, nhưng mà cô là một con gái mới lớn lên, chân chất thiệt thà, đa tình, đa cảm. Nghe cậu Tú Tài, Tô Hồng Sương nói cậu trọng nhà nghèo, thì cô tin liền như vậy. Nghe cậu nói, cậu thương cô, thì cô chắc cậu thiệt tình. Cô nghĩ, Dương Ngọc xưa ở trong núi trồng khoai, mà còn được thái tử rước vào cung, huống chi cô làm ruộng thì cô được Tú Tài cưới làm vợ, gẫm cũng chẳng có chi trái mắt. Gần 6 tháng nay cô Hảo tư tình với cậu Tú Tài Sương, thì cô vẫn kể chắc cô là vợ của cậu, bởi vậy cho nên cô không còn giữ tiết giá, mà cô cũng không ngại ngùng tiếng thị phi. Hôm nay cô nghe cậu Tú Tài Sương đi qua vợ, tuy cô chưa chịu tin, song cô bắt giật mình. Lại cô nghe mẹ than rằng, nhà giàu mà lại học giỏi, bao giờ họ cưới con nhà nghèo? Họ chơi qua đường rồi họ bỏ, thiên hạ chê cười xấu hổ. Cô nghe những lời ấy như dao cắt ruột. Đêm ấy cô ngủ không được, nằm suy nghĩ hoài. Thiệt, cậu Tú Tài gạt mình hay sao? Nếu cậu bỏ mình mà cưới vợ khác, thì mình phải xử trí như thế nào? Đã 3 tháng rồi, mình bặt đường kinh nguyệt, phải mình có ngán hay không? Mấy câu hỏi ấy làm cho cô bối rối hết sức, không giải quyết được một câu nào hết. Quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nam Anh và toàn ban thực hiện xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị mỗi sáng thứ bảy vào lúc 8:30 trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại.